18i.net giới thiệu câu chuyện hai người đàn bà. Thực ra thì Quyết cũng vẫn dở cái bài cũ như đã từng làm với Uyên, nhưng giờ là với Trinh. Hắn lấy ngay đứa con của mình đang nằm trong bụng Trinh để dọa nạt nàng, bắt nàng phải chấp nhận chia sẻ ân ái cùng hắn vào bà mẹ kế. Quyết có thừa kinh nghiệm trong chuyện này. Hắn biết rõ với người đàn bà thì đứa con luôn là điều quan trọng nhất. Hắn biết không đời nào Trinh có thể bỏ hắn, nhất là khi cô nàng đang mang đứa con với hắn trong bụng. Hơn nữa bản năng của một kẻ săn mồi mách bảo Quyết rằng Trinh cũng đã bắt đầu thấy thích thú với cái trò quần dâm của hắn. Quyết xoa tóc Uyên ra hiệu cho cô ả ngừng bú cặp gã. Quyết ngồi dậy bước đến cửa kéo Trinh quay về giường. Hai bàn tay hắn như có điện luồn vào trong áo vút ve bầu vú của vợ. Dần dần hắn lần xuống dưới xoa nhẹ lên cái bụng bầu căng tròn của Trinh. Nhẹ nhàng hắn làm nàng quên đi cảnh mình đang bị chồng phản bội ngay trước mắt. Đừng bỏ anh đi, anh chỉ không muốn làm em mệt nên mới nhờ mẹ làm tình với anh đỡ cho em thôi mà. Quyết ghé vào tai Trinh cắn nhẹ lên vành tai của nàng nhăn nhở nửa đùa nửa thật. Đừng, Trinh ngập ngừng muốn cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay Quyết, cho dù hắn biết trong thực ra đó chỉ là chút chống cự lấy lệ của Trinh. Hắn đã cởi tuột hết quần áo của nàng, những thứ vải vóc mà nàng mới chỉ mặc lại trong phút giận dữ ban nãy, những nút áo được cài lại vội vàng và sơ sài giờ lại bị cởi bung hết ra. Quyết kéo lệch cái nịt vú màu hồng của Trinh, làm lộ ra cặp vú của nàng. Hắn bế xốc cô vợ trên tay bước lại giường đặt xuống nằm song song với bà mẹ kế. Cái váy bị hắn tuột ra nốt. Quyết lấy tay vuốt cằm khoái chí. Hắn ngắm nghía hai thân thể trần truồng nằm cạnh nhau đã hoàn toàn thuộc về sở hữu của hắn. Đẹp quá, kích động quá, hai người sắp giết tôi mất rồi. Hắn vừa tự sóc con cu của mình trước mặt hai người đàn bà, vừa thở hổn hển thốt ra những tiếng rên khẽ mà có lẽ chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy. Uyên nằm im lim dim cặp mắt, nàng chỉ cảm thấy chán ghét cái cảnh này. Nàng căm thù gã đàn ông lôi kéo nàng vào những trò quái gở này. Uyên biết Quyết mắc phải cái sở thích bệnh hoạn muốn cùng lúc làm tình với nhiều người đàn bà. Nàng đã từng nghe ông Long chồng nàng kể lại chuyện ổng bắt gặp cảnh hắn quần dâm với 3-4 cô gái điếm một lúc. Lúc này thì hắn đâu có cần điếm, hắn lôi luôn cây nhà là vườn ra để phục vụ mình. Nàng biết việc hắn làm tình với vợ và mẹ kế sẽ khiến hắn sung sướng hơn rất nhiều là làm chuyện đó với mấy cô gái bán thân. Uyên biết hắn thích ngủ với nàng không chỉ vì nàng đẹp mà còn bởi cảm giác loạn luôn tội lỗi càng kích thích hắn. Đây lại có cả thêm Trinh vợ hắn thì càng làm hắn thấy thêm tội lỗi nhơn nhớp, chắc sẽ càng khiến cho hắn thích thú hơn nhiều. Nàng thấy bên cạnh Quyết đang bú lồn vợ mình, hắn bú một cách say sưa như để trấn an cô nàng, như để chuộc lỗi với nàng về cái vụ lôi kéo nàng ngủ chung với vợ chồng hắn. Uyên nhắm nghiền mắt muốn ngủ thật say, nhưng tai nàng có thể nghe thấy mồn một những âm thanh chọt chẹp phát ra từ lồn của người con gái đang nằm cạnh nàng, cũng trần truồng như nàng, cũng đang phải phục dịch cái nhu cầu sinh lý của một gã đàn ông cùng với nàng. Vừa bú lồn vợ, Quyết không quên đưa tay sang tấm thân nõn nà của Uyên. Hắn lấy tay vuốt ve lồn nàng, những ngón tay ma quái xoáy vào cửa mình nàng theo một nhịp điệu cuồng loạn khiến cho Uyên không tài nào ngăn lại được cảm xúc bản năng của đàn bà. Uyên thấy háng mình lành lạnh, nàng cảm nhận rõ ràng khắp vùng kín của nàng chảy ra rất nhiều nước. Nàng ngăn không cho cái sướng lan tỏa thì nó lại càng khiến nàng dạo dực. Quyết không quay sang nhìn nàng, hắn vẫn chăm chỉ bú lồn cô vợ, nhưng hắn vẫn có thể thọt ngón tay vào lồn nàng cho đến khi chảy nước thì mới đưa tay lên miệng bắt ép Uyên phải liếm những ngón tay hắn đầy nước từ trong cơ thể nàng tiết ra. Uyên biết chỉ cần mấy ngón tay hắn cũng có thể khiến nàng chịu khuất phục. Chịu gì nước nhơn ra nhiều tới mức này thì chắc chắn là bên cạnh nàng trinh vợ hắn cũng đang khổ sở không kém vì bị hắn kích thích cái bộ phận nhạy cảm nhất của đàn bà. Uyên không mấy bất ngờ về việc hắn có thể làm trinh chấp nhận ngủ chung dâm loạn với hắn thế này. Điều làm nàng bất ngờ chỉ là việc hắn làm việc đó quá đỗi dễ dàng. Chỉ cần mở miệng vài câu và làm một vài trò kích dục cô vợ là hắn đã có thể có được hai người đàn bà nọ nà cùng hầu hạ hắn. Hắn lấy chân thúc nhẹ vào bụng Uyên. Hai chân hắn xoay nhẹ đặt đụng vào một vị trí rất quen thuộc với Uyên. Nàng thấy mình đang nằm ngửa mặt lên rồi hắn đặt cả cái của nợ đó vào đúng chỗ. Từ trên đút vào miệng nàng với động tác y hệt như khi hắn làm cái chuyện đó với cái miệng bên dưới của Uyên. Trong lúc hắn bú lồn vợ thì hắn lại bắt nàng phải bú cho hắn. Thực ra Uyên biết khi làm tình tay ba thì bao giờ cũng sẽ có một người phải chịu thiệt thòi. Nàng nằm im gặm nhấm cái khúc thịt của hắn vừa bú vừa nhấn nhá khiến cho Quyết như phát cuồng. Càng sướng hắn lại càng bú cô vợ mạnh hơn, trừ Uyên im lặng hoàn toàn cam chịu làm phận sự của mình. Nàng làm vậy chỉ vì con thì cả Quyết và Trinh đều đang kêu rú lên kích động. Trinh lần đầu được làm tình tay ba, nàng chưa bao giờ ngờ cảnh ô chọc kiểu thế này lại tạo ra nhiều sung sướng mới lạ đến thế. Nàng như quên mất hoàn toàn việc mình đang phải chia sẻ chồng với một người đàn bà khác trẻ đẹp không kém gì nàng. Sự ghen tuông giờ chỉ khiến nàng khát khao muốn được thể hiện mình nhiều hơn trước chồng. Nàng ghen hơn muốn cho Quyết thấy rằng nàng có đủ khả năng và sắc đẹp để làm hắn sung sướng mà chẳng cần hắn phải ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ. Nào bây giờ thì cái lồn nào sẽ cho anh chơi trước đây? Cái nào trông cũng ngon lành tuyệt vời quá. Quyết ngừng bú Trinh cũng như bảo Uyên ngừng bú hắn, ngồi lên nhìn vào thân thể của cả hai. Uyên nhìn hắn vô cảm. Nàng phơi bày không chút ngượng ngùng cơ thể trước hắn, nàng thấy mình phó mặc hoàn toàn cho dù nàng biết mình sắp sửa bị hắn vồ lấy ăn thịt. Trong lúc đó thì Trinh cũng ngồi dậy cạnh nàng. Khác với Uyên, nàng bẽn lén đưa hai tay lên che ngực, khẽ kéo mái tóc dài phủ xuống che vú, cặp mắt hướng về phía Uyên dò xét. Trinh chưa hiểu tại sao bà mẹ kế lại chấp nhận làm trò giải trí rẻ tiền cho Quyết thế này. Trước giờ Trinh luôn đánh giá Uyên là một người đàn bà tốt. Cũng có dư luận eo xèo về việc nàng lấy ông Long hơn nàng đến mấy chục tuổi, nhưng Trinh thấy trong cử chỉ nói năng không bao giờ Uyên bộc lộ là loài dâm dật thiếu đứng đắn cả. Vậy mà giờ Uyên đang ở đây với nàng trong cảnh chẳng lấy gì làm hay ho vậy đây. Đúng là nhìn mặt không đoán được lòng người. Trinh cảm thấy hơi khinh bỉ Uyên. Trước mặt Quyết nàng giả như là rất thích thú trước trò quần dâm với hắn và Uyên, nhưng Trinh làm như thế chỉ vì nghĩ đến đứa con trong bụng. Giọt máu của Quyết gieo lại cuộc đời nàng. Khi nãy định bỏ đi tự dưng Trinh cảm thấy bất an, giả dụ làm thế thì liệu khi nàng sinh đứa con trong bụng ra nó sẽ có ba má bình thường như những đứa trẻ khác hay không? Trinh không còn lạ gì Quyết. Nếu nàng giỏi ly dị thì hắn có lẽ cũng không ngại ngần gì. Ba nàng cũng sắp về hưu không còn có tác dụng nhiều với sự nghiệp của hắn nữa. Với bản tánh của hắn thì ngay khi nàng bỏ đi hắn sẽ lôi cả tá đàn bà khác về cùng bà mẹ kế quần dâm thay chỗ của nàng trên giường. Vậy thì nàng chẳng mất cả chỉ lần chài hay sao? Thôi thì nhắm mắt đưa chân làm hắn vui chờ khi đứa con ra đời thì tính sao hẳn hay. Trinh thấy lồn mình bị banh ra rồi cái vật đó chui vào bên trong nàng. Nàng nhắm mắt lại thầm hiểu hắn chọn nàng làm tình trước, có lẽ hắn muốn ưu tiên nàng vì nàng danh chính ngôn thuận là vợ hắn. Quyết đặt nàng ngồi lên đùi hắn rồi hắn hởi mông lên cho cái vật đàn ông của hắn từ từ thưởng thức cái lỗ lồn của Trinh. Hắn hôn nàng một cái đắm dưới lên môi rồi lại quay sang hôn hít Uyên. Cặp môi hắn luôn phiên thưởng thức hai cặp môi dày đầy đặn của nàng và Uyên cũng giống như con cặc hắn luôn phiên thì tụt vào hai người đàn bà khốn khổ. Trinh Đinh Ninh chỉ có nàng mới cảm thấy đau khổ, còn bà mẹ kế dâm loạn trơ trẽn mất hết cả phẩm giá kia hẳn đang sướng lắm đây khi làm tình với chồng nàng. Trinh biết Quyết có cái vật ấy ngoại cỡ. Khi xem phim nàng thấy đàn ông Á Châu rất ít gã diễn viên có cái đó tương đương chồng nàng. Nó như một nòng pháo lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng nhả đạn vào lồn của bất kỳ một người đàn bà xinh đẹp nào đó. Nhưng thực ra nàng đâu biết Uyên cũng đau khổ, cũng cảm thấy ghê tởm và bị xúc phạm không kém nàng. Có một điểm chung nữa của hai nàng mà mỗi người không biết, đó là việc cả hai đều cam tâm làm trò với Quyết đều chỉ vì đứa con, chớ không phải vì đĩ thọa hay vì yêu chiều Quyết. Trinh ngồi xem Uyên quỳ xuống giường cho Quyết chơi. Hắn một tay nắm lấy mái tóc bà mẹ kế, một tay choàng ôm lấy Trinh trong lúc quỳ đằng sau Uyên, chơi nàng như một con chó đang nhảy đực. Hắn thích thú hởi mạnh đến nỗi Trinh thấy Uyên mấy lần bị chúi cả mặt ra trước, cho đến lúc Quyết buông tay không nắm tóc Uyên mà ôm eo nàng để địt, thì Uyên cúi sát xuống giường, mông bị Quyết kéo lên cao hơn để hắn dễ dàng chơi. Hứng chí hắn còn lần cả cái của nợ đó lên trên chọc vào lỗ đít bà mẹ kế, khiến lần đầu tiên Uyên phải cất tiếng rên đau đớn. Có vẻ như hắn muốn chút hết tất cả ham muốn lên cơ thể khỏe mạnh của Uyên, mãi cho đến khi thấm mệt không còn chơi mạnh được như lúc đầu và sắp sửa xuất tinh thì hắn mới quay sang phía vợ. Trinh hiểu hắn muốn chơi Uyên nhưng đến lúc xuất khí thì hắn lại khoái xuất khí vào lồn nàng. Trinh dạng chân một cách khó nhọc, nàng không còn thon thả để có thể dễ dàng banh lổn mình ra như xưa, nhưng cũng vừa đủ để đón nhận lấy dòng nước trắng đục Quyết bắn phọt vào trong cơ thể nàng. Hắn nằm dài ra giường sau khi đã thỏa thuê, cả Uyên và Trinh đều nghe tiếng hắn thở dài mệt mỏi như một con vật đã thỏa mãn bản năng. Hắn lấy tấm chăn rộng phủ lên cả người hắn và hai thân thể đàn bà trần truồng đang nằm hai bên trái phải hắn. Quyết choàng cả hai tay về hai phía, ôm cả hai người vào lòng như một cách hắn thể hiện sự hãnh diện khi có trong tay hai tuyệt sắc giai nhân. Thời gian trôi qua nhanh khiến hắn lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy mệt mỏi khi lâu rồi mới chơi hai cao cái cùng một lúc thế này, mà lại chơi một cách hưng phấn hết mình. Trinh choàng dậy sau một giấc ngủ ngắn, nàng lồm cồm gạt cái chân Quyết đang gác lên bụng nàng ra định xuống nhà uống nước. Nàng thấy cổ họng nàng khô khốc, hơi thở vẫn còn có mùi khí của chồng nồng nặc khiến nàng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Nàng ngạc nhiên khi thấy Uyên đã không còn nằm bên Quyết nữa rồi. Vốn dĩ nàng nằm ngủ bên phải hắn, còn bà mẹ kế thì nằm bên trái, nhưng giờ thì trên giường chỉ còn có nàng và Quyết vẫn ngủ say sưa. Hắn ngáy rầm rập tưởng như khiến cái giường sập lún đến nơi. Trinh khoác tạm cái áo che thân rồi bước ra, nàng đi thật nhẹ sợ làm chồng thức, không quên kéo cái mền che lại cơ thể hắn vì quả thực nàng thấy phát tởm trông cái bộ phận giống được teo lại khi ngủ của Quyết vô bày ra trước mặt nàng. Thả nhẹ bước chân xuống bếp, chợt Trinh giật mình vì nghe tiếng khóc giấm dứt vọng lại. Tiếng khóc rất nhỏ, gần như khóc thầm, thỉnh thoảng lại đứt đoạn vì những tiếng nấc nghẹn, nhưng Trinh vẫn có thể nghe rõ vì đêm tối rất yên tĩnh. Nàng ngạc nhiên khi thấy Uyên đang ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào cái tủ lạnh, thân thể vẫn trần truồng khi vừa trải qua cuộc loạn dâm. Đột nhiên nàng thấy thương cảm cho Uyên. Cho dù cách đó vài giờ đồng hồ còn cảm thấy khinh bỉ vô cùng, nàng linh cảm thấy Uyên cũng phải chịu những nỗi khổ đàn bà như giống nàng. Trinh nhận ra chẳng có ai lại vui sướng khi làm trò chơi cho đàn ông cả. Nàng bước đến sát bên đặt tay lên vai an ủi. Nàng thấy Uyên giật mình quay lại, hai mắt đỏ hoe sưng mọng. Trinh ôm chặt lấy Uyên, hai người đàn bà lọa lồ ôm lấy nhau rồi không hẹn mà cùng nhau òa khóc nức nở. Phần tiếp theo phần trước.